莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020. Từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, chú khỏe.
Thưa cô, tôi khỏe thưa cô. Đặc biệt là cuối tuần này, chúng ta đang vẫn ở trong cuối tuần của ngày lễ tình yêu. Ai trong chúng ta đều biết tình yêu mới vừa hôm qua đã đi qua thì sẽ không thể quay lại những ngày tháng cũ, thưa cô Nam Phương. Khi ấy tiếc nuối và đau khổ vì những chuyện đã qua thì cũng đâu có không ích lợi gì. Dẫu có lỡ nhịp trong cuộc đời nhưng đã sinh ra và đã từng yêu quê hương Việt Nam, từng coi đó là một cả thế giới của mình, thì dù sau này có xa cách ngàn dặm, dù không còn ở bên nhau, ta vẫn là một mảnh ghép không thể thay thế được. Có thể chia ly sẽ khiến người ta đau khổ oán giận, nhưng chẳng phải nỗi đau cũng là một cách giúp chúng ta trưởng thành lên hay sao? Điều chúng ta có thể làm chính là mạnh mẽ hơn để tiếp bước yêu tiếp, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc trên chặng đường dài phía trước mặt. Một khi qua khỏi những cơn bão sẽ có thể nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về người cũ, lối cũ và những hoài niệm xưa. Bước qua ngày cũ để đón bình minh, và như tuần này chúng ta chào đón một tuần lễ, cuối tuần lễ của ngày tình yêu. Nhưng vẫn có những chuyện tình không suy tư. Chúng ta lo nghĩ cho những chuyện chúng ta đêm này rồi, ai lo nghĩ cho chúng ta ngày mai, thưa cô? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam xin gửi lời chào đến phía bên kia biển. Tiến sĩ, bác sĩ, nhiều sĩ lắm. Bác sĩ Đinh Đức Long. Dạ, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, nghe được tôi
ạ? Vâng, chào anh Minh Nghệ, nghe được ạ.
Cảm ơn bác sĩ. Hiện tại bác sĩ đang ở đâu?
Đang ở Sài Gòn, ở nhà mình thôi, bây giờ xưa rồi, Sài Gòn xưa rồi, giờ này muộn lắm rồi. Đã 10 giờ hơn rồi ạ.
Ông hơn 10 giờ đêm rồi. Ông là người gốc cộng sản đấy, nhưng mà ông nói ông đang ở Sài Gòn. Tôi cảm ơn ông là vì mỗi khi tôi nghe thành phố xác người tôi sợ lắm, là vì Sài Gòn vẫn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thời tiết tốt không ông? Thời tiết tốt không thưa bác sĩ?
Đẹp không? Vâng, lúc này thời tiết đẹp lắm.
Bác sĩ có điều gì lạ? Tôi chúc mừng xuân đến bác sĩ và gia đình, và chắc có nhiều điều tôi phải hỏi bác sĩ đấy, vì ông là một cựu trung tá quân đội nhân dân. Ông là một người có hai học vị, ông cho tôi một cái bằng đi để tôi làm việc bên này thì tôi cũng vui lắm. Ông là tiến sĩ và là bác sĩ. Đầu xuân con chuột có gì lạ thưa bác sĩ?
Xuân năm nay thì có nhiều cái lạ lắm. Khác mọi năm. Xuân năm nay bắt đầu bằng một cái mùa dịch lớn chưa từng có, từ Trung Quốc tràn sang từ Sài Gòn là nhiều nơi về cách ly rồi. Chủ yếu là người từ vùng dịch từ Trung Quốc trở về cách ly. Con số hàng nghìn người rồi, hơn nghìn người rồi đến giờ phút này. Đấy thì rất là nguy hiểm. Trẻ con nghỉ học, lẽ ra là tuần sau đi học rồi. Sau đó thì có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều bậc cha mẹ phản ảnh thì dừng lại trước mắt là nghỉ đến hết tháng 2. Và nghe nói là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị là cho các cháu nghỉ đến hết tháng 3 luôn. Có lẽ để chờ dịch được khống chế hoặc dịch dập được rồi mới đi học. Chứ bây giờ mà đi học lây dịch mang bệnh về cả nhà thì coi cách đi hết các thành phố trở thành thành phố chết mất.
Tôi chắc chắn tôi sẽ đề cập đến việc con virus con virus corona. Vì ông là một bác sĩ, ông giỏi đấy. Tôi xin phép tôi được hỏi lại chuyện ngày hôm qua. Từ ngày ông ra khỏi cái đảng Việt Cộng đó, bây giờ là được mấy năm rồi thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 đến giờ là gần được 6 năm rồi đấy. Anh Minh chưa giảm giờ là gần 6 năm rồi đấy.
Tôi không nhớ đâu. 6 năm nhiều quá. Già đi nhiều. 6 năm ông có thấy lồng ngực ông nó nhẹ nhàng hơn không? Ông có thấy trí óc ông nó bay bổng lên mây với tôi nhiều hơn không? Thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Nhẹ không thì thiện căn ở tại lòng ta thôi. Mình thì luôn luôn là phải mình có cái lập trường riêng của mình. Mình làm cái gì là theo đúng lẽ phải thì mình thấy nhẹ nhàng.
Tôi thích ông vừa mới nói cái tâm ở tại lòng ta đấy, độc tự chữ tâm hay quay chữ tỉnh thưa ông. Đặc biệt chúng tôi bên Hoa Kỳ này, thành phố Dallas, tôi vẫn mời ông khi nào có dịp ông sang đây tôi đưa ông đi, tôi đánh ông đi một vòng. Tôi đưa ông lên ô tô đánh ông đi một vòng nhìn thấy thành phố này. Chữ tâm chữ tỉnh bên này chúng tôi có lắm ông, và thực sự ý, đối ngay cả đối với tôi với ông chúng ta vẫn có cái điều đó. Nhưng tôi hỏi ông là ông nhẹ đi là vì thế này. Trí thức sẽ luôn luôn cai trị sự ngu dốt. Nhưng mà nơi ông ở hình như là sự ngu dốt nó cai trị người trí thức. Để tôi suy nghĩ như vậy có làm ông khó chịu không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái đấy là đúng à. Tại vì bất cứ là ai mà con là trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nói dối để mà tồn tại. Tại vì năm nào phải có cái kiểm điểm đảng viên cuối năm là cũng phải bốc phép, cũng phải nói là học tập cái gì đó, cũng phải đừng gọi là cũng nhất trí đường lối. Thực ra anh ai nhất trí đâu, ngoài cuộc họp ra người ta chửi hay hát hay ý. Nhưng mà khi biết là kiểm điểm cá nhân người ta phải nói tốt cả, như thế là cái là luôn luôn phải nói dối lòng mình. Đa số là mình như thế, nó là một cái. Còn khi mà từ bỏ cái ấy rồi thì mình có cái gì mình nói đúng như thế, đúng lẽ phải, đúng là lòng mình thanh thản.
Chúng ta đang nói chuyện lẽ phải, chúng ta đang nói tránh ngôn đó thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Năm nay đầu năm hình như là ngày đêm 30 rạng giao thừa có những điều lạ ông nói. Một điều lạ mà tôi biết được đó là đêm giao thừa ở ngoài Hà Nội có mưa đá phải không ông? Mà ông tiến sĩ Nguyễn Quang A ông cũng xác nhận với tôi về điều đó, có phải là lạ không?
Ở Hà Nội thì mưa đá và mưa lớn ngập cả Hồ Gươm. Đêm đêm giao thừa là nước mưa ngập hết, cái việc thì chưa từng có, rất là hiếm, tôi chưa được bao giờ. Hôm nay là bắt đầu năm mới là nhiều về trời đất, về lòng người, về môi trường sống là có nhiều biến động mà đều mang tính lịch sử là chưa từng xảy ra. Đấy cũng không biết là điểm trời đó cái gì. Sài Gòn thì mới hôm qua có đổ cái cổng chào mừng năm mới ngay quận 6, cổng chào liên tập cơn gió nó tập xuống. Thế nên cũng nhiều cái lạ.
Cả một nước đảng vinh quang vĩ đại như vậy mà có cái cổng chào nó cũng sập. Thưa bác sĩ, ông biết giống như cơ thể tâm trí cũng mệt mỏi vậy. Cho nên chúng ta hãy làm cho nó khỏe khoắn với nhau bằng bằng tâm tình quý mến, đừng phải những cái suy nghĩ điều gì nhiều quá quắt. Nhưng thực sự tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều điều quá quắt đâu thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Người ta nói đồng chí tức là cái gì tôi cũng chẳng hiểu nghĩa cái đó làm cái gì cả. Tình bạn là cái gì tôi cũng nghĩ, tôi nghĩ tôi hiểu được, tôi với ông là tình bạn đấy. Tôi nghĩ là chưa bao giờ tôi dùng cái đài này, cái tiếng nói này đâm sau lưng bất cứ một người nào, đâm sau lưng bất cứ một người nào. Nhưng có những cái chúng ta cần nhắc đến đó là chính đảng mình, đảng ta giết đảng ta, đồng chí ta giết đồng chí ta. Cái chuyện nó có nhiều rồi. Nhưng cái điều mới nhất trước khi tôi nhắc đến con virus corona, tôi nhắc đến cụ Lê Đình Kình. Mà tôi nghĩ ông Lê Đình Kình có một chỗ đứng rất là tốt đẹp với bác sĩ trong lòng. Ông Lê Đình Kình có, tôi nghĩ là cái tội lớn nhất của ông là vô tội, là vì nếu mà không vô tội, nếu mà ông có tội thì nó đưa ra, nó xử ông rồi. Mà vì ông không có tội nên ông phải chết. Đồng chí ta giết đồng chí ta đã gần hơn một tháng rồi. Có điều gì cần suy nghĩ về cái điều về người ta hại người ta như thế này, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái này thì nếu như anh đọc cái bài viết của giáo sư Hoàng Xuân Phú thì anh thấy rất rõ. Tức là có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử đấy mà đảng đã phải dùng lực lượng vũ trang, một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, chĩa súng bắn vào người. Một người đã từng là công an, được cũng lực lượng vũ trang, đã từng là bí thư đảng ủy xã, rồi chủ tịch xã, rồi huyện ủy viên, đến ba khóa. Một đảng viên lão thành 58 năm tuổi đảng và 84 tuổi đời mà phải bắn chết tại giường ngủ, rồi là vu vạ cho người ta đủ thứ. Và bây giờ thì đang tìm cách là cho công an đến nhà này tẩu tán những cái bằng chứng phạm tội, những vết đạn bắn cánh cửa đòi mang đi, thì chính đó thì họ không có chính nghĩa, không có chính nghĩa. Thế thì đồng chí với nhau mà dùng những súng, không có qua phiên tòa nào giết người thì có lẽ việc chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai. Còn bí mật thì chúng ta phải biết được, công khai thì có lẽ đến lần đầu tiên mà tất cả mọi người từ trong nước đến quốc tế đều có thể chứng kiến cách gián tiếp, là qua những hình ảnh, qua những lời kể của những người liên quan, cụ thể bà vợ ông Kình, thì đều thấy rõ Đảng ngày xưa ta gọi là ông đưa khẩu hiệu là người Tây có ruộng ông tập trung, thì bây giờ thì người Tây mất ruộng nên đấu tranh và được đáp lại bằng súng đạn. Có lẽ là việc chưa từng có, mà cái đấy nó thể hiện là bản chất của người ta bằng mọi biện pháp có trong tay để đạt mục đích, và mục đích đây là cướp.
Ông Lê Đình Kình tin tưởng vào xã hội chủ nghĩa. Ông Lê Đình Kình tin tưởng vào Tổng Bí thư Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Đình Kình như bác sĩ vừa mới nói, tin tưởng vào người cầy có ruộng. Tất cả những cái điều tin tưởng đó đều là đi chỗ khác chơi. Tôi nghe đâu từ Hà Nội là việc giết ông Lê Đình Kình này là ngay từ trong nội bộ của hai phía công an. Phía nào cũng muốn mấy chục cái AK này cả, hectare gì đó. Phía nào cũng muốn cả. Và chỉ có người phải chết đi để họ chia nhau 58 hay là 60 mẫu đất này. Cái tin tức đồn thổi như vậy có phần nào bác sĩ có nghe thấy không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái tranh chấp đất này thực ra theo như tôi hiểu là ông Cụ Kình đã nói rất nhiều trên băng video rồi. Tức là tiên dân có đầy đủ tài liệu chứng minh cái đất ấy là không phải quốc phòng. Thế còn nếu như nhà nước mà có lẽ phải thì nhà nước có thể đối thoại với dân là một, anh mở phiên tòa, nếu hai bên không gặp nhau anh có thể mở phiên tòa để xét xử công khai, cần cho quốc tế đến dự để anh chứng minh rằng là anh đúng. Thứ hai là kể cả dân có sai thì nước quy trình cưỡng chế không phải nửa đêm 4-5 giờ sáng anh mang xuống nhà anh bắn người ta, không qua một trên bản chất cử nào, không bản án nào. Đây là hành động của kẻ cướp chứ không phải hành động của chính quyền, mà tự mồm nói là của dân, do dân, vì dân nữa. Còn nói phải cái thì tất cả hồ sơ còn đấy. Hôm nay giết ông ấy và cướp đi toàn bộ tài liệu hồ sơ ở trong tủ nhà ông ấy mang đi. Thì đấy rõ ràng giết người diệt khẩu mà hủy tăng chứng, cướp tăng chứng, cướp những bằng chứng chứng minh. Thì tôi nghĩ là chắc có lẽ tôi chưa thấy một chính quyền nào làm như thế cả trong lịch sử. Ngay trước thời Pháp thuộc đã còn xử cho vụ nồng lọng nạn, xử cho người dân Việt Nam kháng kiện mà. Đằng này gần 100 năm sau thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bắn vào người dân, bắn vào đảng viên lão thành, bắn vào cán bộ lão thành, những người đã từng gọi là có thể nói là yếu, tức là tuổi đảng cũng lên trình chắc chắn hơn, tuổi đảng Nguyễn Phú Trọng tuổi đời cũng hơn đấy, nhân vật mà chưa từng có trong lịch sử. Thì cái đấy nó sẽ làm cho người Việt Nam mà tỉnh ngộ rất nhiều, và tôi nghĩ là cái kết của hình trình sẽ mở mắt cho nhiều người, và với người dân đồng tâm ấy thì ông Kình sẽ trở thành ông thành hoa trong cái làng đấy mãi mãi về sau, vì ông dám hy sinh mạng sống của mình, quyền lợi của mình để bảo vệ mảnh đất của cha ông để lại cho dân đồng tâm. Tôi nghĩ vậy.
Bác sĩ nói về bác sĩ chưa từng thấy những cái chuyện này trong lịch sử, tôi tin đấy là vì ông đi nhiều rồi, ông đi khắp cả Âu Châu trước khi ông trở lại Việt Nam mà. Ông đã sống trong lòng dân tộc, điều đó đúng đi, trong lòng quê hương Việt Nam cũng đúng đi. Ông cũng đã sống trong lòng, năm nay ông 60 mấy tuổi rồi, trong lòng chế độ 60 mấy tuổi, ông biết cái chuyện đó. Ông nói lần đầu tiên Cộng sản nó lấy súng nó bắn vào một người trước mặt, ngay trước mặt mọi người, một người đồng chí của mình, đó là chuyện trước mặt. Tôi cũng biết những chuyện như ông nói, bí mật đằng sau, các quan chức lớn, đại tướng Trần Đại Quang, trung tướng Phạm Quy Ngọ nhiều lắm, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng là những người cùng quê Nam Định với tôi đấy. Tự nhiên Lan Đùng đã chết. Mà không phải Lê Đình Kình là một câu chuyện đâu. Hình như tôi nghe có một anh thượng úy công an nào đó, Lê Đình, Lê Quốc Tuấn hay Lê Đình Tuấn Khỉ gì đó, cũng là người của đảng ta đấy, dùng súng ta đã bắn đảng ta đấy. Ông có biết về cái chuyện đó không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À, cái chuyện đấy thì xảy ra gần Tết rồi. Anh Lê Quốc Tuấn này là anh thượng úy công an nhân dân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đi đánh bạc, anh thua bạc, rồi anh dùng súng AK, anh bắn chết 4 con bạc. Và trên đường đi tẩu thoát, anh bắn chết thêm người nữa là 5 người, bắn bị thương 1 người, và anh trốn. Trốn là công an huy động hơn 500 cảnh sát, từ xe bọc thép, chó nghiệp vụ, thì săn lùng anh mãi, không được. Thì vừa ngày hôm 14, tháng 14, tháng ngày khoảng 0 giờ đấy, thì tìm được và bắn chết anh ấy, tại nơi anh ấy lẩn trốn. Bây giờ pháp của y Hóc Môn thì cũng là lần thứ hai, tức là gì, nói cho đạn cộng sản xuyên tim cộng sản, nói như ông Hà Tĩ Phu đó. Đạn cộng sản xuyên tim cộng sản, đạn chẳng hay phản loạn anh hùng. Đấy là cái sự này là hơi bị hiếm. Đầu năm là dương lịch mà cũng vào mùa xuân rồi thì biết ông Kình ở miền Bắc, ông Kình là lão thành cách mạng. Ông Kình là cái người được dân làng kính trọng, và sang vào ra xuân và âm lịch thì viết thượng úy Lê Quốc Tuấn đảng viên, nhưng mà ông này cái này là tay tội phạm, nhưng mà chưa có bắt tòa nào xử, chưa kết luận, mà anh ta vẫn là thượng úy, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thượng úy công an nhân dân Việt Nam, tức là lực lượng thanh bảo kiếm của chế độ này, lực lượng chỉ biết bảo đảng của mình đấy, mà giờ cũng đi đánh bạc, cũng giết người, oan cướp, cho nên là cái điều đấy là nó phản ảnh chế độ đến mức độ nó mục ruỗng quá rồi.
Tôi nghe cái câu ông mới trả lời thấm thía, tức là đảng vinh quang nhưng đảng ta cũng giết người, ăn cướp, cờ bạc, đí điếm, chắc chả thiếu cái gì cả. Cũng mới đây, cách đây 1-2-3 ngày, từ trên mạng và từ những nguồn tin tôi nghe được, đảng ta lại cũng giết một người hình như chưa giết được thì phải, nghĩa là đâm nát thay một người đàn bà, một người mẹ, một người vợ của một người làm báo chí, làm truyền thông tại miền Bắc. Ông có nghe chuyện này không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi chưa nghe.
Tôi được biết là có ông ký giả độc lập, chủ kênh truyền hình TV ở Tuyên Quang. Anh ấy tên là Lê Hà, vợ anh ta và mẹ anh ta đã bị một anh đảng viên Đảng Cộng sản đâm gần chết. Thì nó cũng là người đảng ta là đảng giết người thôi. Đối với tôi, với bác sĩ, chúng ta nhìn thấy những cái chuyện nó đã xảy ra như vậy, những cái điều ông đã biết như vậy, có làm cho ông cảm thấy là ông vững tin hơn vào ánh sáng cuối đường hầm như ông vừa mới nói, cái chế độ đó đã mục nát, mục rã ra rồi không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tất nhiên là theo quy luật thì không có cái gì tồn tại vĩnh viễn, có bắt đầu thì có kết thúc anh ạ. Một triều đại cũng thế thôi, một đời người một triều đại cũng thế thôi, dù có vẻ vang hay mấy thì cũng sẽ đến lúc cũng phải kết thúc. Như đời nhà Trần lịch sử 3 lần thắng quân Nguyên mới vẻ vang như thế, rồi cũng đến lúc thoái hóa và sụp đổ, nhường ngôi cho một triều đại mới. Thì cộng sản nó sẽ khác phong kiến, bản chất chế độ cộng sản là phong kiến, đây là vua tập thể, mà nói cho Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội nói cũng là vua tập thể, mà vua là chế độ phong kiến rồi. Mà đã phong kiến thì nó có đầy đủ bản chất của nó, là cha truyền con nối nào thì cắt cứ địa phương rồi vân vân, và có bắt đầu có kết thúc, chưa triều đại phong kiến nào kéo dài vĩnh viễn cả. Thế là quy luật lịch sử rồi, chắc chắn nó phải đến.
Nghe đâu nhìn tình hình nó đang vững, nó cũng vững chân ba cẳng lắm đấy. Hình như là sắp đến đại hội mười mấy gì phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Đầu 13 năm 21, anh, đầu năm 21. Vâng.
Tức là còn khoảng chừng 1 năm nữa.
Vâng, coi khoảng 5 nữa. Vâng. Bây giờ họ đang bắt đầu là đại hội, chuẩn bị đại hội các cấp từ cơ sở. Nhưng tất cả mọi thứ lớn thì chỉ là hình thức thôi. Còn họ quyết định hết trong nội bộ rồi. Nhưng vấn đề là cái quan trọng là cái hội quyết định là việc của họ. Nhưng những thành phần và lãnh đạo thì đã không gần như được bầu đâu. Thì tự họ chọn ra. Cho nên là chỉ họ thay đổi vai cho anh nói anh kia thôi. Thì bản chất thì vẫn thế. Mà nhất là cương lĩnh của đảng là cái chuyên biến pháp. Thì nghĩa là một nhà nước độc tài thôi. Đó. Cái cương lĩnh đặt nặng trên biến pháp của đảng dân có được góp ý đâu. Dân có được sửa đổi đâu. Có nói thì nói nhưng mà có nghe không. Và biến pháp nữa. Thế. Cho nên là tất cả chỉ là hình thức thôi, còn bản chất là không thay đổi.
Một phần nào ông học, tôi xin phép ông lấy bằng tiến sĩ, nếu ông không lấy cái bằng bác sĩ, ông cũng chả làm cái gì cả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tiến sĩ khoa học giỏi, nó cũng chả dùng. Ông có bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ bên Hung, chứ không phải là bác tiến sĩ từ con bò kéo qua biên giới đâu. Tốt cho ông có cái nghề lương y như từ mẫu. Người ta có nghĩa là người cộng sản ấy, nó ghét ông ấy, nó thù ông đấy, nhưng mà nó vẫn phải vác xác đến cho ông khám bệnh, ông cho thuốc mà. Đúng điều như vậy.
Thì ra ông... tôi chữa bệnh cho nhân dân là chính. Vâng, chữa bệnh cho nhân dân là chính thôi. Tại vì những người lãnh đạo cộng sản có bệnh viện riêng, có tiêu chuẩn riêng, thì chẳng đến lượt mình. Ngày xưa tôi ở Hà Nội thì tôi vẫn có thể chữa cho họ, nhưng mà sau này chủ yếu bệnh nhân bây giờ là người dân thôi, người dân lao động của Việt Nam thôi, nên chẳng phải ảnh hưởng gì cả, mình phục vụ nhân dân thôi.
Trong cái chữ phục vụ nhân dân đấy, có những người nhân dân của tôi đấy, có những người tôi đã từng nói tôi quý ông rất nhiều là vì ông cũng đã từng có nghĩa hay có lý là người bác sĩ cộng sản đầu tiên chính thức công khai chữa trị cho những anh em thương phế binh của tôi. Tôi có nói trong chương trình này, những người thương phế binh của tôi, người nào nếu có gì cần cứ đến ông bác sĩ Long đi. Tôi trả tiền cho bác sĩ Long. Họ cứ đến khám đi. Lâu nay ông còn nghe gì về chương trình thương phế binh đã có mùa hơn một lần. Ông giúp vào dòng chúa cứu thế kỳ đồng hay không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Từ thời gian lâu gần đây thì các chương trình chính thức ở dòng chúa cứu thế thì tôi không thấy tổ chức nữa. Thì có lẽ là do người lãnh đạo dòng chúng tôi chơi là cha Đức chủ trương thôi, nhưng mà không thấy. Còn lẻ tẻ thì có nghe đọc trên Facebook thấy làm nhiều chương trình ở các tỉnh, nhưng mà cái đấy có lẽ nó không thường xuyên như ngày xưa, mà quy mô nhỏ hơn ngày xưa rất nhiều. Và trên thực tế thì chương trình gần như là thu nhỏ rất nhiều, và nói thẳng có thể là không tồn tại nữa. Từ khi cha Đức Minh Mục Đích đảm nhiệm cái nhiệm kỳ thứ hai chức giám tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam, chính thức tại Sài Gòn thì không còn nữa rồi, không thấy còn nữa.
Những cái điều tôi nói với ông trách đảng 1, trách đảng 10, bởi vì đảng độc ác giết người dân ta, và ngay những người thương phế binh họ cũng đâu có tội tình gì đâu thưa ông. Ông và tôi có lẽ chúng ta nhìn thấy mặt nhà mình mỗi ngày, mỗi sáng, thưa ông. Sáng thức dậy, đánh răng, súc miệng, đi làm việc, lên chương trình Cánh Đồng Mây nói chuyện với bác sĩ. Tôi không căm ghét ai, nhưng mà nếu mà tôi có căm ghét ai ấy, thì tôi nghĩ là tôi phải căm ghét mình trước đi, là vì mình nhỏ nhặt nên mình mới căm ghét người khác. Việt Cộng không thể căm ghét người khác mà không căm ghét chính mình. Cũng khuôn mặt đó, Nguyễn Phú Trọng cũng khuôn mặt đó, Tô Lâm cũng khuôn mặt đó, Nguyễn Xuân Phúc cũng khuôn mặt đó, Nguyễn Kim Ngân. Có bao giờ ông nghĩ là họ nhìn mặt họ trong gương họ căm ghét họ hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long? Câu hỏi vô lý.
Thực ra mình không phải là họ nên mình không thể biết được. Thế không biết họ thì nghĩ thế nào. Cái đấy thì khó mà đoán.
Từ lúc ông làm bác sĩ đến giờ, đã có lần nào trên toàn thế giới này hay tại Việt Nam cơn sốt như cơn sốt virus corona, đã có lần nào chưa làm cho ông lo ngại? Hay đây là lần đầu tiên là một vị lương y, ông nhìn thấy tầm quan trọng, mà nhất là nó phát đi từ một cái nước có 1.400 triệu người. Bên tàu họ nói là 1.000 hay mấy trăm người gì đó. Ông nói láo, Cộng sản nói láo, ông tôi xin lỗi, tôi nói láo, Cộng sản nó nói láo. 1.000 mấy trăm mấy nhân lên 1.000 lần nữa thì cái điều đó có đúng hay không? Và cái con virus corona này nó có nguy hiểm lắm hay không, là một bác sĩ, thưa bác sĩ Long?
Theo tôi biết thì con virus này là nguy hiểm nhất trong cái loại virus mà tôi đã từng biết. Cách đây mười mấy năm thì có cái dịch SARS thì nó không nguy hiểm nhiều. Số lượng chết cũng ít hơn rất nhiều. Đấy là cả đợt dịch. Còn đây hiện nay là dịch chưa kết thúc mà số lượng người chết riêng ở Trung Quốc, cái số chính thức công bố đã nhiều hơn số lượng người chết do dịch SARS rồi. Mà chúng ta đều biết rằng là tất cả các nước Cộng sản đều che giấu hết. Cái số liệu họ đưa ra thì chắc chắn là thấp hơn số lượng thực tế rồi. Chắc chắn là thấp hơn. Mà cũng là nhiều hơn số đã chết do dịch SARS. Thế trên một cái dịch thì rất nguy hiểm. Hiện nay đã xâm nhập Việt Nam. Mà Pháp hôm qua có một người chết cũng là người Trung Quốc đang đến du lịch. Thế cho nên là nói chung là nhân dân rất là lo lắng, mặc dù là công việc thì vẫn phải làm bình thường thôi, nhưng có lẽ các cháu chưa bao giờ nghỉ học dài như bây giờ, vì từ Tết đến giờ thế nghĩ bây giờ nó mà ra truyền vào trong trường học thì còn nguy hiểm hơn nữa. Thì chắc là như là anh thấy đấy, Vũ Hán thành phố chết rồi, Bắc Kinh nghe nói bắt đầu bị phong tỏa thành phố bằng tanh. Thế cho nên đây là cái thảm họa. Mà thảm họa bắt đầu từ chỗ là họ đừng biết thông tin. Nếu họ cho ngay thông tin công khai ngay từ đầu, có lẽ dịch được dập sớm hơn. Còn bây giờ coi như vỡ trận rồi. Mà nhất là phía Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam là vẫn mở cửa biên giới. Trong khi Trung Quốc thì ví dụ như người Việt Nam bị mắc bệnh Trung Quốc thì tôi vừa đọc xong, họ trả về Việt Nam điều trị. Trong khi người Trung Quốc sang Việt Nam thì hàng nghìn người cách ly trên đất mình. Thế là như vậy mình rước bệnh vào nhà mình nuôi. Thế giờ mình rủi ro rất lớn. Nếu mình đóng cửa biên giới thì ít nhất là thiệt hại kinh tế là chắc chắn rồi. Thủ tướng tuyên bố là không chấp nhận đánh đổi kinh tế để an toàn, nhưng mà thực tế là họ vẫn mở cửa biên giới. Cái rủi ro rất lớn. Bây giờ bệnh đã xâm nhập vào và không cẩn thận thì khắp đất nước sẽ trở thành những vùng cách ly, thì xã hội sẽ bị rối loạn. Cái đấy thì chưa thể lường trước được. Và ngay từ đầu có lẽ ra nếu đóng cửa biên giới thì hạn chế được rất nhiều. Và bây giờ đến bây giờ vẫn thế. Bây giờ mà người ta vẫn đi lại, vẫn không chủ trương, ông Phúc vừa nói là không đóng cửa biên giới. Thế như vậy là nguy cơ vẫn cao hơn so với các nước khác. Tôi lấy ví dụ như Nga chẳng hạn. Thì đối với nước Nga chắc chắn là cao hơn Việt Nam chứ. Mà đã đóng cửa biên giới, Mông Cổ đóng cửa biên giới, mà là lạc hậu như Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Ví dụ như thế, kinh tế khó khăn hơn mà người ta đóng cửa biên giới. Cho nên là đóng cửa, dù bệnh có lọt sang thì số lượng ít hơn, cách ly dễ hơn, dập dịch dễ hơn. Anh mở cửa nó vào nơi nó gây bệnh bao nhiêu người, anh bắt được nó ở quận 12 cái mấy ngày cách ly người ta rồi, ba lên Trung Quốc ta còn trốn, tôi không cách ly, thế nhưng phải đi trốn nó gây bệnh cho bao nhiêu người Việt Nam khác. Những trường hợp tại sao anh không bắt anh cách ly cho trục xuất viện, đất nước mình chủ quyền chứ, anh sang đổ bệnh như dân mà chả lắm là gì à? Bây giờ chỉ bắt lại cách ly lại, nhưng phải có biện pháp tích cực hơn để trục xuất viện thành ra khỏi nước thôi. Chưa dám làm, trong khi phía Trung Quốc thì người Việt Nam bị bệnh họ trả về Việt Nam điều trị, không giữ đâu. Mình thì phải giữ thôi. Dạ, tôi thấy cái việc này nó không bình đẳng. Không bình đẳng, mà hai nó là không đặt quyền lợi dân tộc lên trên. Nếu đặt lĩnh dân tộc lên trên này không làm như thế. Anh tấm khởi lên cái đầu, vào nơi tôi cho, không cho nhập cảnh. Ví dụ, nhập cảnh rất dịch, tôi tiếp tục vì do nhập cảnh do anh em thì không cách liên chăm sóc nó lây ra bệnh cho mình, nên là cái đấy là nguy hiểm chưa từng có về mặt y tế. Có lẽ là từ khi tôi chứng kiến các nạn dịch quái lịch dịch này nguy hiểm nhất mà tôi được chứng kiến.
Bác sĩ mới dùng một cái chữ tôi nghe tôi buồn cười, đó là lạ. Làm gì có chuyện gì lạ đâu, thưa bác sĩ. Ông nói nhiều lần không đóng cửa. Tôi muốn thưa với ông là không đóng cửa, không dám đóng cửa thưa ông. Ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ông nói là chúng ta là hai bên song phương, không thể tự một mình mà đóng cửa được. Ông vừa mới nói thằng Bắc Hàn Triều Tiên là một nước có thể nói là kinh tế còn dở hơn kinh tế Cộng sản Việt Nam đi. Mà nó đã đóng cửa rồi cơ mà. Tức là mình không đóng cửa hay mình không dám đóng cửa, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái không dám là chính xác. Chứ khi một anh chị anh muốn anh không thiếu thì cái lý do không thiếu thì cơ sở pháp lý cả. Ngay trong hiệp định biên giới, quản lý biên giới, điều 3 khoản 5 quy định rõ là trong trường hợp dịch bệnh thì chỉ cần báo trước 24 tiếng đồng hồ anh có thể đóng cửa biên giới được. Và bình thường báo trước 5 ngày, dịch bệnh nên nó kéo dài cả tháng rồi. Chứ vậy đó là chỉ cần đảm bảo 24 tiếng. Mà trong trường khẩn cấp anh có thể anh vẫn cứ đóng. Sau đó thì ông thủ tướng có thể đứng đầu ra một cái chỉ thị là đóng. Rồi là quốc hội có thể họp tạm thời đình chỉ cái điều khoản hiệp định đấy. Tạm thời không thi anh vì quyền lợi dân tộc đất. Nếu anh đặt quyền lợi đất nước dân tộc ở trên, anh có thể làm tất cả. Còn anh không đóng đây, rõ ràng là anh nói rất thật mà anh hẹn. Anh không đặt quyền lợi đất nước dân tộc ở trên.
Nghịch cảnh kéo lại người ta gần nhau, có lẽ nghịch cảnh ở trong nước kéo lại tôi với ông gần nhau, còn cái nghịch cảnh như ông vừa mới nói trong nước chẳng kéo lại ai gần nhau cả, chỉ kéo cái túi tiền nó gần lại nhau thôi. Những cái điều mà ông nói lạ, tôi không biết là nó có lạ, mà có thể nó lạ đấy là vì ở Việt Nam cũng có hiến pháp vậy, mà oai hơn nữa là có điều 4 hiến pháp. Việt Nam cũng có tòa án, có cả hàng ngàn luật sư. Nhưng mà có vụ án nào xử ra cho nó ra hồn một vụ án hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long? Chuyện lạ đấy, ông nói chuyện lạ đi.
Ừ. Tại vì theo anh biết rồi, Việt Nam không có tam quyền phân lập, mà tòa án chăng nữa thì vẫn có chi bộ đảng, mà đảng ra chỉ trị đường lối xử án rồi, thì những quan tà chỉ là những người án bỏ túi, là như con robot thôi. Tòa án bỏ túi rồi, chứ làm gì có toàn quyền phân lập, đặt là chỉ có tôn thờ pháp luật, sự tôn pháp luật đâu. Mà trên pháp luật, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là gì? Là cương lĩnh của đảng là trên pháp luật mà. Thế cho nên là đảng quyết định, thì không cần xử cũng được, mà xử cũng được, xử thế nào cũng được. Mà ông tranh án, cựu tranh án, ông tòa án nhân tối cao Phạm Hưng còn nói là án dân sự Việt Nam xử thế nào cũng được. Nghĩa là gì? Có pháp luật như vậy, nhưng mà họ muốn làm gì cả. Thế nên chính họ cũng nhận ra. Người trong cuộc, người đứng đầu chịu tranh án tòa án nhân dân tối cao ta phải nói ra câu đấy. Nghĩa là gì? Một đất nước mà muốn xử thế nào cũng được thì còn gì là pháp luật nữa. Thì như ông Nguyễn Văn An như tôi nói rồi, chỉ trưởng quốc hội là vua tập thể, mà vua là phong kiến, mà phong kiến thì là gì? Pháp luật đó. Vua là ý vua là pháp luật.
Ông trời nói chuyện dưới đất, nói chuyện ông trời. Ông trời không có thì giờ để ông nói chuyện với con người, nhiều thứ tiếng nói quá. Nhưng mà ông trời ông dùng sự kiện để ông ấy làm, ông nói chuyện với con người, đó là có hai sự kiện ông ấy thường làm, đó là nước và lửa. Lửa có một lần ông đã đốt thành Sodom theo như Kinh Thánh. Nước có lần ông đã làm Đại Hồng Thủy. Và bây giờ có thể ông dùng, tôi không dám trách trời đâu, có thể ông dùng con virus corona này để đánh thức người dân trong lục địa Trung Quốc, để đánh thức người dân Việt Nam. Và nếu đánh thức được những người dân này thì có thể một ngày nào đó ông còn sống, chắc tôi không còn. Chúng ta có một thể chế mới, chúng ta sẽ có lịch sử sang trang. Có không tưởng không, điều tôi nghĩ như vậy, có không tưởng không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói như anh ấy thì đúng là có khi là tiền trời đấy. Tại vì qua trận dịch này thì người dân Trung Quốc, nhất là người dân Trung Quốc, còn người dân Việt Nam chắc chắn cũng thấy rồi. Cái điều quan trọng không phải xe hơi nhà lầu, không phải tiền bạc, không phải địa vị, mà cái quyền được nói, chính vì người dân Trung Quốc bị tước cái quyền được nói, quyền tự do ngôn luận. Nhưng khi bác sĩ Lý Văn Lượng phát hiện ra cái dịch này đầu tiên nói ra thì công an đến bắt lên, bắt cam kết để khủng bố đàn áp, buộc ông phải đi miệng. Và chính vì hậu quả của chuyện đàn áp cái tự do ngôn luận, một bác sĩ cũng là một nhà khoa học đã phát hiện ra bất chấp lẽ phải, bất chấp khoa học, dùng cái quyền hành chính của anh công an mà dẫn hậu quả ngày nay là nạn dịch lan tràn khắp Trung Quốc để sang cả đến Việt Nam. Có lẽ là có thể là Việt Nam là tổn thất thứ hai sau Trung Quốc này. Đây là nạn nhân của cái chuyện là cái quyền đồ đạc con người, quyền tự do ngôn luận. Người dân Trung Quốc đang phát hiện điều đó rồi, chính điều đó là thực tế rồi, mà thấy quyền đấy mới là quyền quan trọng nhất. Chứ không phải anh có xe hơi nhà lầu, anh có chức cướp, anh có nhiều của cải đâu. Nhưng một khi không được nói những tiếng nói của chính mình, thì nó khách quan, khoa học, độc lập, thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Phần nào cuộc sống của ông có ý nghĩa đấy, một phần nào. Ở trong trong Việt Nam đảng ta có khoảng gần 1.000 cơ quan truyền thông báo chí, mà có ai cho bác sĩ Long nói đâu. Hỏi về chuyện thầy lang, có một ông thầy lang bác sĩ nào đó trẻ lắm, 30+ tuổi ở trong Trung Quốc. Ông ấy là người đầu tiên, hình như là người đầu tiên đưa ra cái tin con virus corona. Khi ông ấy đưa ra vậy tức là ông đã phải phòng bệnh của ông ấy rồi, phòng hờ ông ấy rồi. Người ta bảo, theo tin chúng tôi đọc được là ông này chết vì bệnh, vì con virus. Ông ấy chết vì bệnh, vì con virus, hay ông ấy chết vì đảng Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa bác sĩ. Ông có nghe cái ông bác sĩ trẻ này
không? Ông chết rồi. Ông ấy là bác sĩ Lý Văn Lượng ấy.
Đúng rồi, chết rồi.
Thì ông ấy sau đó bị cho virus này, ông chết rồi. Mà hiện nay gia đình ông ấy cũng bị nhiễm huyết, mà cô vợ ông ấy là mang bầu đứa con sắp ngày sinh cũng đang nhiễm virus này. Không biết họ có vượt qua được không. Đó là một cái thảm họa. Nó như gần như cả gia đình bị hết rồi. Ông có hai con, một đứa sinh rồi, một đứa trẻ con sinh rồi, không biết vậy. Chưa nghe nói là có bị không bị. Nhưng mẹ ông bị nhiễm rồi, thôi ông bị nhiễm. Vợ ông đang mang bầu đứa thứ hai, sắp tới ngày sinh thì bị nhiễm virus này. Đây là thảm họa. Mà ông người phát hiện, ông chỉ phát hiện là cái dịch giống như dịch SARS, thì không thể kết luận được là tên tuổi là virus. Thì đây là loại mới, chủng mới hoàn toàn. Muốn kết luận nó chủng mới thì phải có những xét nghiệm trong những cơ quan chuyên về virus và những người có trách nhiệm và nói ra. Nhưng ông phát hiện là cái chuyện này là có bệnh dịch, và ông đưa lên tin nhắn và bị ngay tức là bị bịt miệng.
Có cần phải bỏ tù những người đưa ra những tin tức này có lợi cho có công chúng hay không? Có cần phải giết những người này khi người ta đưa những cái tin này cho tất cả mọi người để đề phòng hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Đối với chế độ cộng sản thì sự ổn định là trên hết anh ạ. Sự ổn định thì họ cầm quyền là trên hết, và vì sự ổn định và vì sự cầm quyền họ sẵn sàng trả giá mọi giá, họ bất chấp hết.
Tôi không biết tôi có đổi đề tài không, nhưng mà tự nhiên tôi nghĩ đến ông ngài Duy Tân 8 tuổi đã nói được câu là nước bẩn thì lấy máu mà rửa. Ông có nhớ câu này không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À, đấy là vua Hàm Nghi gì?
Hàm Nghi hay là Duy Tân?
Tay bẩn lấy nước và rửa và nước. Vua Hàm Nghi, vua nhà Nguyễn.
À.
Tay bẩn lấy nước và rửa và nước bẩn thì lấy chi mà rửa? Thế mà lấy máu và rửa. Đây là vua Hàm Nghi. Sau này mình đi đầy đấy. Thì người Pháp là đầy đi. Là một trong mấy ông vua yêu nước của nhà Nguyễn. Hàm Nghi thành thái rồi đi đầy hết.
Cả đảng nó bẩn như vậy. Cả đảng nó như vậy. Lấy gì rửa, thưa bác sĩ Đinh Đăng Long? Alcohol đâu có rửa được, lấy gì mà rửa đây? Tôi hỏi ông là hỏi cho nó vui thôi.
Nhưng mà cộng sản ông Boris Yeltsin ông nói rồi, cộng sản là thứ mà không thể thay đổi mà chỉ có thay thế mà. Nghe nhớ ông Yeltsin nói chỉ có thay thế thôi. Nên người cộng sản cũng là lão thành, nguyên ủy viên chính trị bí thư thành ủy Moscow và tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga đã nói ra rồi. Có phát chốt thì nói đó, tôi cả nửa đời người để theo đời cộng sản mà chiến. Cứ nói dối, tuyên truyền dối trá. Có phát chốt nói ra rồi. Bản chất họ là dối trá, vừa bị dối trá.
Gorbachev nói điều đó. Và lúc đó ông Reagan nói là phá bỏ bức tường Đông Berlin đi. Không biết ông đó là bác sĩ Đinh Đức Long của bên ông Gia Lợi hay không, còn bên ông Châu hay không. và bức tường nó đổ. Có người nào nữa nói là cái gì đó 20 tuổi không theo cộng sản là không có con tim, 40 tuổi cái gì đó không bỏ ra cộng sản là không có cái đầu. Có người nào nói như vậy có đúng không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Ông đấy là ông lãnh tụ của Đảng Cộng sản năm tư cũ đấy. Có một ông lãnh tụ của Đảng Cộng sản năm tư bây giờ bị chia rẽ là Serbia, Croatia đấy, liên bang của nhiều nước đấy. Ngày xưa là năm tư là một nước, thì ông là lãnh tụ của Đảng Cộng sản năm tư. Ông nhớ cái cụ thể ông nói câu đấy.
Ông là bác sĩ hiện tại vẫn còn đang làm việc tại Sài Gòn ngay bây giờ. Ông là bác sĩ hiện tại vẫn còn có những bệnh nhân đến với ông khám bệnh ngay bây giờ. Ông bác sĩ lương gì đó không biết cũng có phải vì khám bệnh người khác hay không mà chết. Nhìn thấy những người hành nghề nương y như từ mẫu như ông như vậy, có lúc nào ông sợ là ông sẽ nhiễm con virus con virus corona hay không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái đấy thì không thể nói trước được anh ạ. Tại bây giờ nó tràn ngập khắp nơi, nếu như cách ly không tốt thì mình đi làm việc hàng ngày thì có thể người bệnh nhân họ mang đến cho mình, thì họ không biết, hoặc họ biết rồi nhưng họ không phòng ngừa thì mình vẫn bị lây nhiễm thôi. Cái đấy nó cái điều bạn bệnh có trừ ai đâu anh, khó mà tránh được. Tại vì tránh đem tránh từ gốc, anh phong tỏa biên giới, anh đóng cửa, cho người ta vào sẽ lung tung rồi. Anh không cách ly cho người thì một phần nào đó thôi, nhưng vẫn không thể nào 100% được. Những rủi ro có thể xảy ra bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Cái đấy là cái bất an, không chỉ riêng cho tôi mà có lẽ cả cái xã hội Việt Nam bây giờ ai cũng rất lớn, không biết cái điều đó đến với mình vào lúc nào.
Nếu tôi gặp một người ở ngoài đàng, đi ngoài đường, nếu tôi đi gặp một người ở đi trong chợ, cái dấu hiệu nào để cho tôi biết để tôi tránh xa, có thể người đó đang mang bệnh con virus đi lang thang ngoài đường, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, có cái dấu hiệu gì không để cho mình đề phòng hay không thưa bác sĩ?
Những người mà giai đoạn ủ bệnh của nó thì nó chả có dấu hiệu gì cả, nó không có dấu hiệu gì cả, mà giai đoạn ủ bệnh nó có thể lây cho người khác rồi, ít nhất là lây, không đi lây cho những người trong gia đình, bố mẹ vợ con anh chị em ruột. Bây giờ nếu mà đến lớp học thì lây cho học sinh, đến cơ quan thì lây cho cơ quan, sao biết được cái gì? Anh ở bệnh viện hay rồi bệnh viện nhà trường đi buổi trưa có thể đi ăn trưa trong nhà tập thể, ví dụ đấy, không thể lây hết. Thế cho nên là một khi nó phát ra cộng đồng thì cái sức lan tỏa rất mạnh và cái hậu quả khôn lường. Cho nên là cái đấy là cái nguy hiểm không ngừng, thì không thể nào nói trước được.
Theo như ông nói có nghĩa là không có cái dấu hiệu nào để cho tôi đến gần bác sĩ Long hoặc tôi đến gần ông biết là tôi có bệnh virus corona hay ông có. Tức là không có một cái dấu hiệu nào cả. Điều đó có đúng hay không thưa bác sĩ, như ông vừa mới nói?
Giai đoạn ủ bệnh thì không có, nhưng về sau nó có viêm nhiễm, nó có sốt chứ. Nên người ta thường là kiểm tra cái cách nhiệt, người ta kiểm tra nhiệt độ. Nhưng mà tôi được biết là một số người Trung Quốc đang uống thuốc hạ nhiệt, uống thuốc hạ sốt trước thì đi qua cái cổng kiểm soát nhiệt thì trả lại cái gì. Anh đo đi nhiệt độ. Thế khi mà thấy anh có sốt, có nhiệt độ thì người ta cách ly, người ta làm xét nghiệm để mà xem có bị bệnh không bị bệnh. Mà đấy là cả một quy trình rất phức tạp. Bây giờ khi cách ly vào thì cũng có những người ta sốt do lý do khác. Để cách ly vào thì anh sau đó anh bệnh thật, có anh không bị bệnh. Nếu không bị bệnh cách ly mà gần đến cái bệnh thì không bị bệnh thành bị bệnh. Và cứ thế mà cái bệnh nhân dần ra, nguy hiểm của nó lan rất nhanh và hậu quả đấy như tôi nói đấy là rất khó lường trước cái tác hại của nó. Và chỉ có sốt, chúng ta sốt rồi ho vân vân, người ta có thể sốt ho ra nhiều lý do chứ đâu phải do con virus này đó, cho nên là khó phát hiện sớm. À, nó ủ bệnh rồi nó vẫn lan truyền được.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Chương trình đầu tiên với tôi và bác sĩ đầu năm Canh Tý. Chúng ta nói chuyện được rất là nhiều. Tình đồng chí giết đồng chí. Tình con virus Trung Quốc đưa sang giết con virus Việt Nam. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi dành cho ông một đôi phút nữa có điều gì tâm tình năm mới Canh Tý với tất cả những người Việt Nam đang lắng nghe trên toàn cầu. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt thưa ông.
Vâng ạ, năm mới này tôi cầu chúc cho nhân dân Việt Nam là thoát sớm, thoát khỏi cái con virus corona này, Covid-19 này, để mà phục hồi sản xuất, các cháu được đi học. Và cao nữa là thoát được chế độ độc tài cộng sản. Thì chính chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc dẫn đến virus lan truyền Trung Quốc và rồi nó lan sang Việt Nam. hai nước chế độ độc tài như nhau, thì trước mắt là thoát con virus và sau đó là thoát chế độ độc tài. Đây là mong muốn của tôi trong năm mới.
Thì bác sĩ Đinh Đức Long bên Hoa Kỳ chúng tôi và thành phố Dallas và đài Sài Gòn cũng như diễn đàn chúng tôi đang mừng ngày lễ tình yêu cuối tuần. Ông biết bí mật của tình yêu là từ hai sẽ kết hợp trở thành một. Bí mật của tình bạn là ngược lại, từ một sẽ cộng tác trở thành hai. Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thì còn hiếm hơn thưa ông. Đối với tôi, cái hiếm của tôi với ông từ một đã trở thành hai người làm việc cộng tác với nhau trong tình anh em bốn bể một nhà, trong tình người Việt Nam. Nghịch cảnh không chỉ kéo con người lại gần nhau mà còn làm nảy sinh ra một thứ tình bạn nội tâm tốt đẹp, thưa ông. Bóng tối chỉ có thể xua tan được bằng ánh sáng, không phải bằng cộng thêm bóng tối. Việt Nam cũng vậy. Việt Nam nếu ông ở Việt Nam, cơ hùng chỉ có thể vươn lên bằng tự do, dân chủ, nhân quyền, không bằng sự tồn tại của Đảng Cộng Việt, Việt Cộng này. Hồi kết của con người Việt Nam là hành động yêu quê hương Việt Nam, không phải từ chủ nghĩa, dù chủ nghĩa nó có đến Karl Marx, từ Karl Marx, từ Mao Trạch Đông hay từ Hồ Chí Minh. Hồi kết của con người Việt Nam là hành động yêu quê hương Việt Nam, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình này trong ngày đầu, trong những tháng ngày đầu xuân năm con chuột. Nói về tình bạn nghịch cảnh của đồng chí, giết đồng chí. Nói về con virus để thông báo cho mọi người biết để đề phòng. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây và diễn đàn Tiếng Nói Tự Do gửi lời phân yêu đến chị quê hương Sóc Trong Xưa của diễn đàn, vì sự quá vãng của song thân của chị. Nguyện cầu hương linh song thân của chị nhẹ nhàng siêu thoát và sớm tái sinh vào giới an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong ngày lễ tình yêu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.